Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi tên là Tuấn, 51 tuổi, sống tại thành phố Huế. Tôi xin được hỏi các chuyên gia tư vấn như sau. Tôi thỉnh thoảng nhổ nước bọt ra máu. Tôi đã đi khám răng, hàm, mặt ở nhiều cơ sở và các bác sĩ đều bảo là răng, hàm, mặt của tôi ổn và không phải là nguyên nhân. Tôi cũng đã đi thử nấm trong lòng miệng và nhận được kết quả âm tính. Hệ tiêu hóa cũng đã thử nhưng cũng nhận được kết quả tương tự. Tuy nhiên trong lòng miệng, phần da hai bên má trong khoang miệng có cảm giác rớp rớp khá khó chịu. Thỉnh thoảng tôi dùng lưỡi mút phần da khó chịu đó, thì ra máu. Sau đó, cảm giác đỡ hẳn. Mong bác sĩ tư vấn giúp cho vấn đề của tôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về nước bọt có chứa máu mà tìm không rõ nguyên nhân. Thì trước hết tôi cũng xin nhắc lại như mọi khi là chúng ta không có thể căn cứ trên một cái triệu chứng để có ý kiến về một trường hợp cá biệt. Và hơn nữa, tôi không có mục đích chữa bệnh qua đường điện thoại. Và những cái điều nhận xét sau này thì có hoàn toàn tính cách thông tin. Thứ nhất là chúng ta xét về cái chuyện máu mà nó xuất hiện ở trong nước bọt thì nó có thể nguồn từ những cái điểm khác nhau mà chúng ta sẽ kể ra đây. Thứ nhất là từ các bộ phận ở trong miệng thì thường gặp nhất là bướu răng, nướu răng chảy máu do viêm, do nhiễm trùng nướu răng hay là một u bướu của cái nướu răng. Và người Việt của chúng ta thì nói chung chúng ta cũng không có giữ gìn răng kỹ cho lắm. Ví dụ như là ít người đi nha sĩ cạo vôi răng đều đặn hay là floss răng, lấy chì răng mà lấy những cái chất vôi bám vào hàng ngày, không có chải răng đúng cách, hay là một số rất đông hút thuốc lá và uống rượu. Thì đó là những cái điều nó gây tổn thương cho nướu răng và dễ gây những cái bệnh chung quanh răng. Và một trong những cái dấu hiệu đó là chảy máu ở trong miệng và cái nước máu, máu đó nó xuất hiện ở trong nước miếng. Ngày xưa thì một số người họ thiếu vitamin C là họ không có ăn đồ tươi như trái cây tươi như là trái chanh. Và cái bệnh này gọi là scurvy thì có những cái người này họ có thể sưng nướu răng và chảy máu cũng như là dễ chảy máu ở những nơi khác. Thì khác với những cái đa số những cái sinh vật khác thì con người chúng ta không có tổng hợp vitamin C ở trong cơ thể chúng ta được. Mà vitamin C lại cần thiết cho cái chất collagen. Chất collagen là cái chất mà nó chống đỡ trong những cái mô của chúng ta, gọi là cái mô liên kết ở trong xương và trong các mạch máu. Thì do cái mạch máu nó bị yếu đi, cái người thiếu vitamin C dễ bị chảy máu, nhất là ở trong niêm mạc của miệng, là cái lớp mình da ở phía trong miệng mà nó lót cái vòng cái miệng của mình lại. Thì điểm thứ hai nữa là chảy máu nướu răng thì cũng như là chảy máu những cái nơi khác như là chảy năm ngón mũi hay là chảy máu ngoài da hay là chảy máu ở trong khớp xương thì cũng có thể do máu nó đông không có bình thường. Thì điều này có thể do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là máu không đông bình thường do cái bệnh di truyền, do ung thư phá hủy những cái tế bào mà phụ trách cái vấn đề đông máu, gọi là những cái tiểu bàng, những cái platelet. Platelet là những cái tế bào nhỏ ở trong máu. Từ trong 1 mm khối thì có chừng mấy trăm ngàn cái platelet này. Thì nó khi mà nó cần thiết, có một cái vết thương ở trong cái mạch máu, thì nó đến nó hàn gắn những cái vết thương đó và làm ngưng chảy máu. Thì nếu mà cái số lượng platelet, cái tiểu bạn này nó quá thấp thì những cái chất hàn gắn các cái vết thương đó nó không có làm việc đủ và cái người đó dễ bị chảy máu. Bây giờ có thể là một cái nguồn máu khác mà nó làm máu xuất hiện ở trong nước miếng là máu từ trên mũi chảy xuống, chúng ta hay gọi là chảy máu cam. Thì do bệnh nhân, những cái em bé họ hay móc mũi hay là người lớn nhiều khi cũng ngứa rồi móc rồi cày mũi, hay là do viêm mũi dị ứng. Các cái mạch máu nhỏ ở trong một cái vùng mà có nhiều cái mạch máu nó nở li ti gọi là Kissenbach plexus. Plexus là một cái nơi hội tụ nhiều cái mạch máu khác nhau. Mà do cái ông Kissenbach này, ông mô tả đầu tiên, thành nó gọi là Kissenbach plexus. Thì khi mà những cái máu li ti đó nó dễ bị vỡ thì nó làm chảy máu, cũng là một cái nguyên nhân của mà chảy máu mũi. và một đôi khi thì có thể là vì u bướu hay là do những cái nguyên nhân làm máu không đông kể trên. Một số trường hợp người ta hay bị chảy máu mũi thì người ta cứ nghĩ do là dị ứng hoặc là do cái chuyện thông thường, nhưng mà cho đến một hồi nào đó thì bác sĩ khám phá ra là người đó có cái u bướu ở trong mũi, thì đó cũng là cái nguyên nhân ít khi gặp nhưng mà cũng phải nghĩ tới. Bây giờ máu nó tự thấy trong nước miếng nhưng mà có thể nó đến từ hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa có nghĩa là từ cái thực quản, là nơi cái ống mà nó nối miệng mình với lại cái dạ dày của mình. Hay là dạ dày nó bị loét, hay là có những cái người, một số người họ ói mà ra máu thì máu nó dính ở trong miệng. Và một số thì loét cái bao tử do cái một cái con vi khuẩn gọi là Helicobacter pylori. Thì ngày xưa, cách đây chừng 40-50 năm thì chúng ta cứ giải thích là ví dụ cái người đó họ lo lắng quá thì họ chảy máu, họ bị loét bao tử, hay là hồi đó thì người ta cho uống những cái chất kiềm vô để mà nó trung hòa cái axit ở trong bao tử, thì chữa bằng nhiều cách. Nhưng mà cho tới cái chừng 20-30 năm nay thì người ta biết là đa số cái trường hợp này nó do một sự hiện diện của một cái con vi khuẩn tên là Helicobacter pylori ở trong cái bao tử hay là trong cái đầu ruột non, làm một loét những cái nơi đó và đã được chữa trị bằng kháng sinh. Thường thường là người ta dùng một cái kháng sinh gọi là clarithromycin và đi kèm theo với là một cái chất mà giảm axit ở trong bao tử gọi là PPI, là proton pump inhibitor, là nó ức chế cái bơm proton ở trong cái tế bào bao tử sản xuất ra những cái ion H làm cho axit ở trong bao tử. Và một trụ sinh khác là như là thuốc amoxicillin hay là một số thuốc khác xài trong cái mục đích này. Thì máu nó chạy từ dạ dày thì đáng lẽ là đáng kể thì có thể gây ra ói ra máu và kèm theo những cái triệu chứng như là phân đen. Khi mà cái máu đó nó đi xuống dưới phân, cái phân bình thường nó chỉ nâu hay là chỉ đi xám, nhưng mà khi mà nó đen như dầu hắc gọi là melena thì cái đó là một cái dấu hiệu chảy máu ở trong cái đường tiêu hóa. Và cái người bệnh sẽ có những cái dấu hiệu giảm lượng hồng cầu, anemia, có nghĩa là thiếu, nói chung như chúng ta thường nói là bị thiếu máu. Nhưng mà theo như tôi biết thì ít khi thấy máu ở trong nước miếng vì loét dạ dày hay là đầu ruột non. Cái chuyện này chúng ta mô tả để mà cho đầy đủ thôi, chứ cái chuyện này cũng là cái nguyên nhân ít xảy ra. Bây giờ nó còn một cái nguồn máu khác ở trong nước miếng nữa là máu từ lên từ miệng lúc mà ho. Một số trong mấy cái phim mà tàu người ta thấy, chúng ta thấy những cái nhân vật trẻ yêu nhau rồi lúc ho rồi cầm cái khăn ra máu, thì cái đó là do máu ở trong phổi nó chảy ra. Hemoptysis là cái từ trong y khoa, hay là nói một cách thường trong tiếng Anh gọi là coughing blood. Thì nguyên nhân cái chuyện này có thể là nhiễm trùng ở trong phổi, như trong cái bệnh lao chẳng hạn, tuberculosis, thì bệnh nhân có thể không có triệu chứng gì rõ rệt lắm khi họ phát hiện ho ra máu, là vì họ có một cái lỗ ở trong phổi, và khi cái lỗ đó nó ăn vào một cái mạch máu ở trong phổi thì cái máu nó đi ra theo cái đường mấy cái cuống phổi và nó đi ngược lên miệng và ho ra. Thì những cái bệnh viêm phổi khác có thể kèm theo triệu chứng cấp tính hơn, như là ví dụ những cái người họ bị viêm phổi mà cấp tính thì do cái con vi trùng gọi là phế cầu trùng pneumococcus, thì họ cũng có thể sốt, nóng cao, đau lồng ngực như trường hợp viêm phổi do phế cầu trùng là cái pneumococcus. Và ung thư phổi nó cũng là một cái chuyện làm cho chảy máu và ho ra máu, là có máu ở trong miệng. Cái người hút thuốc lá hay là cái người sống ở trong cái môi trường ô nhiễm, như trong cái quán bar, những cái nơi mà có nhiều người hút thuốc, thì cũng dễ bị ung thư phổi hơn là cái người không có hút hay là không có bị phơi nhiễm đối với khói thuốc lá. Thì đó là chúng ta kể những cái nguyên nhân mà khi người bác sĩ mà bệnh nhân tới, họ nói là tôi có máu ở trong cái nước miếng, thì cái người bác sĩ có lẽ là họ sẽ nghĩ đến là những cái nguyên nhân vậy. Và trong cái khi mà khám bệnh hay là trong lúc thử nghiệm, người ta sẽ loại dần dần những cái nguyên nhân có thể như vậy. Thì nói tóm lại là bác sĩ, gia đình họ cần phải biết cái bệnh sử, họ khám tổng quát toàn bộ cơ thể để đi đến một cái kết luận. Họ cụ thể là họ phải khám kỹ tai, mũi và họng, và bệnh nhân cũng có thể phải đi khám nha sĩ khám răng và níu răng nếu mà cái níu sưng và có khả năng chảy máu từ đó. Và nếu mà nghi là bệnh dạ dày hay là ruột thì có thể là người ta sẽ thử nghiệm tìm người đó có cái con vi trùng H. pylori hay không, người ta chẩn đoán hình ảnh hay là nội soi thực quản và dạ dày và xét nghiệm xem có máu ở trong phân hay là không. xét nghiệm có máu trong phân, có nghĩa là occult blood, là cái máu đó mình không có thấy. Nhưng mà nếu người bệnh nhân họ trét cái phân đó lên trên một cái miếng giấy của bác sĩ, đặc biệt của bác sĩ đưa, thì khi bác sĩ họ bỏ một cái chất reagent vô trong á, thì nó sẽ có một cái phản ứng cho biết là trong đó có máu. Thì cái máu đó mình không thấy, nhưng mà mình có thể phát hiện bằng cái phương pháp hóa học được. Về bệnh lao thì là một cái bệnh phổ biến ở Việt Nam, và cần định bệnh chính xác thì có thể là cần thử lao tố, gọi là tuberculin skin test, và chụp x-ray phổi. Hoặc là có khi những cái người mà người ta nghi là có khả năng bị ung thư nhiều nhưng mà chụp hình phổi bình thường, người ta có thể làm CT scan phổi nếu mà cần chi tiết hơn. Có thể là người ta phải thử máu, đếm hồng cầu, công thức máu, có nghĩa là người ta đếm và người ta xem xét cái hình dạng của những bạch huyết cầu, hồng huyết cầu và những cái tế bào khác ở trong máu. Hay là người ta đo một cái thời gian gọi là PT hay là PTT, là những cái thời gian coi cái máu nó có đông bình thường hay không. Người ta xem có cái yếu tố gì làm máu không có đông bình thường. Và như là ung thư máu hay là giảm tiểu cầu mà chúng ta đã giải thích rồi, và những cái yếu tố đông máu mà người ta phải tìm cho ra. Bây giờ nói riêng về cái trường hợp mà vị thính giả ở đây, nhưng mà tôi cũng xin nhắc là tôi chỉ có một cái nhận xét chung chung thôi. Đây là một cái trường hợp thú vị mà được đặt ra. Vì đã được nhiều bác sĩ khám mà vẫn không có tìm được nguyên nhân, thì tôi xin nêu ra đây một cái bệnh hiếm hơn nữa, tuy đã được công bố rải rác ở trong vài trường hợp và trong y văn. Thì nếu mà đúng là cái bệnh này, nếu bác sĩ của bệnh nhân xác nhận thì có lẽ là bệnh này, thì đó là một cái điều đáng mừng. Vì cái bệnh này nó không có gì nguy hiểm, nhưng mà nó giải thích được cái vấn đề chảy máu ở trong nước miếng. Và mỗi cái đợt những cái vết dột ở trong miệng, khó chịu ở trong miệng mà bệnh nhân mô tả, nó sẽ tự khỏi. Tuy là cái chuyện có thể tái đi tái lại vài lần mỗi năm. Cái bệnh này tiếng Anh tên là oral hemorrhagic blister. Thì trong cái chữ này có cái chữ blister. Blister có nghĩa là cái vết rộp, cái nó nổi lên như cái bong bóng ở ngoài da, ở ngoài cái niêm mạc của miệng, trong cái niêm mạc của miệng. Oral có nghĩa là trong miệng, và hemorrhagic có nghĩa là nó chảy máu, có nghĩa là xuất huyết. Và nếu mà đi dùng cái từ Latin thì họ người ta viết tắt là ABH. Chữ A là angina bullosa hemorrhagica, là cái từ này nếu mà mình muốn đi tham khảo vào trong những cái công bố về y học. Thì angina hay là chúng ta đọc theo Latin là angina thì có nghĩa là thông thường thì chúng ta nghĩ angina là cái cơn đau ngực, nhưng mà cái này cái nghĩa khác, cái angina có nghĩa là một cái vết lở ở trong miệng, angina. Bullosa có nghĩa là nó thành cái bong bóng, nó thành nó một cái vết rộp, một cái vỏ mỏng ở trong đó nó có chất lỏng ở trong. Và hemorrhagica có nghĩa là nó chảy máu. Thì nó ABH hay là angina bullosa hemorrhagica, nó là một cái rối loạn chưa được hiểu rõ. Thì những cái bong bóng, những cái vết rộp đó nó chứa đầy máu và nó xuất hiện ở dưới niêm mạc miệng, là tất nhiên là cái da đỏ mà ở trong miệng của chúng ta đó, nó xuất hiện ở dưới một cái lớp mỏng ở dưới phía dưới đó. Nó xuất hiện một cách đột ngột và không có lý do rõ ràng, là ví dụ cũng không có gì chạm vào ở trong cái chỗ đó, không có chấn thương. Và nói chung khám bệnh toàn cơ thể của cái người bệnh nhân cũng không có vấn đề gì, cũng không có thấy là máu có cái bệnh gì làm không đông, hay là da niêm mạc nó dễ bị chảy máu. Ví dụ như chúng ta nói bệnh thiếu vitamin C thì những cái người này họ cũng không có thiếu vitamin C. Thì bệnh nhân thường ở tuổi trung niên, có nghĩa là 40-50 tuổi trở lên, nam với nữ thì không có khác biệt nhau. Và nó thường xảy ra ở trên lưỡi hay là trên cái vòm miệng, cái phần mềm. Có nghĩa là chúng ta nhìn cái nóc họng ở cái phía trên của cái miệng, mà về phía sau thì có một cái phần đó nó mềm, không có xương ở phía dưới. Cái đó từ tiếng Anh họ gọi là soft palate, là vòm miệng mà phần mềm. Hay là nó xảy ra ở giữa cái răng và cái chân răng và cái má, thì nó có những cái vùng như vậy, nhiều khi nó nổi lên một cái rộp mà trong đó đầy máu. Thì nó khởi phát rất là nhanh chóng và không có đau đớn gì, nhưng mà có thể là người bệnh có cảm giác này, nó nóng nóng giống như bị bỏng nhẹ, nó rát nhẹ ở cái chỗ đó, khó chịu cái chỗ đó, và người ta lấy lưỡi hay là lấy cái gì nữa, lấy lưỡi đè lên, hay là giống như vì thính giả ở đây hút lên ở cái chỗ đó, nút qua cái chỗ đó, thì có thể làm vỡ cái đó ra và máu nó chảy ra. Thì cái vết rộp này nó mỏng máu và nó dễ vỡ vì nó chỉ được che chở bằng một cái lớp tế bào biểu bì mỏng mà thôi. và nó vỡ ra rất nhanh trong vòng vài phút, trong vòng vài giờ sau khi xuất hiện. Và nó để lại một cái vết loét cũng không có đáng kể gì lắm, nó nông, xa đâu. Và chỉ trong 2-3 ngày cho tới 10 ngày sau là nó lành hẳn, không có để, không có thẹo, không có dấu vết gì. Thì bệnh hay tái phát qua nhiều năm và có thể hàng chục năm, có những trường hợp trong 20-30 năm cứ bị đi bị lại hoài. Và có thể trong một số trường hợp mà nếu mà chúng ta đếm những cái số trường hợp mà đã khảo cứu và được công bố thì có thể có cái yếu tố gì mà liên quan mà tại cái chỗ đó mà nó với cái bệnh này hay không. Thì cũng có một số trường hợp người ta thấy cũng có những cái chấn thương nhẹ, cái kiểu như là cái người đó ăn thực phẩm quá nóng, hay là người đó làm một cái thủ thuật nha khoa, ví dụ như họ nhổ răng, hay là chích thuốc tê vô trong cái nướu của cái người đó, hay là làm nội soi, hay là một số người thì người ta hít cái steroid mãn tính là vì do cái bệnh phổi của người ta. Và một số người cũng có những cái nguyên nhân hệ thống mà nó đi đôi với cái này, nhưng mà nó không phải là nguyên nhân trực tiếp. Nhưng một số người bị những cái đó thì họ, người lớn tuổi thì họ cũng bị cao huyết áp, hay là bị hen suyễn, hay là bị tiểu đường, hay là viêm khớp dạng thấp, rối loạn đường tiêu hóa và tăng lượng máu. Thì nói chung đây là một cái bệnh mà nó tái đi tái lại nhiều lần và có thể trong hàng mấy chục năm. Mà mỗi lần nó xảy ra thì sẽ có một cái túi, một cái phân rộp da ở trong miệng nó nổi lên, và trong đó có chứa đầy máu, và cái máu đó nó bể ra trong vòng có thể vài phút, vài giờ, và nó để lại một cái vết thẹo chỉ cũng thoáng qua trong vài ngày mà thôi. Thì cho nên nếu mà trường hợp bệnh nhân nghĩ mình có thể bị cái gì giống như vậy thì lúc nào mà thấy khó chịu ở trong miệng thì trước khi mà mình hút lên cái chỗ đó, hay là mình lấy cái lưỡi mình đè lên, thì mình há miệng ra mình coi trong kính hay là trong gương, hay là lấy cái iPhone chụp hình qua thử là trong đó nó có cái gì. Nếu mà thấy có cái gì thì có thể đưa cho bác sĩ coi, thì giúp cho bác sĩ giải quyết cái nguyên do của vấn đề dễ hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.